bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tên Linh Cảm Đại Vương bị Tôn Ngộ Không đánh cho thua bỏ chạy xuống sông. Bọn thủy quái ra đón hắn vào trong thủy phủ, thì thấy Mộ Quyết Bà tiến lên hỏi:
Ông anh đuổi hai gã sư kia đến mãi tận đâu?
Thật không ngờ bọn sư đó hãy còn người giúp sức. Hai tên kia vừa mới nhảy lên bờ thì người đó liền múa cây gậy sắt đến đánh đạp. Ta tránh qua rồi giao chiến với nó. Cũng chẳng biết là cây gậy của nó nặng bằng nào nữa. Nhưng chùy đồng của ta không ta nào địch nổi được. Mới đánh được ba hiệp là bị thua trận chạy về đây.
Thế ông anh có nhớ được dáng mạo của người giúp sức ấy không?
Hắn là một gã sư mặt lông lá, mồm thiên lồi, tai thì bẹp dí xuống, sống mũi gãy, mắt lửa con người vàng. Mộ Quyết Bà vừa nghe xong, miệng đã run lên lập cập nói:
Ông anh à, may mà anh còn biết liệu trước đấy. Nếu mà chỉ thêm vài hiệp nữa thôi, thì ông anh sẽ phải bỏ mạng với y. Lão sư ấy tôi biết là ai rồi.
Cô biết hắn là ai?
Thuở xưa tôi ở Đông Hải đã từng nghe Long Vương nói đến. Y chính là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung đấy. Ngày nay quy Phật giáo, bảo hộ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, đổi tên là Tôn Ngộ Không. Y thần thông quảng đại, biến hóa nhiều bề. Sao ông anh lại trêu vào y? Từ nay trở đi chớ có đánh nhau với y làm gì.
Mộ Quyết Bàn nói chưa dứt lời đã thấy bọn tiểu yêu ở ngoài chạy vào báo thêm:
Tô Đại Vương, lại có hai gã sư đến ngoài thách đánh kìa.
Kiến thức của hiền muội rất cao đấy, ta không ra nữa, xem y làm gì nào. Bọn nhỏ đâu, đóng chặt cửa lại, kệ họ kêu ngoài cửa, nhất định ta không mở ra. Mặc cho họ chờ lằng nhằng mấy hôm, lúc nào chán nản bỏ về, chúng mình sẽ ung dung ăn thịt đường tăng. Thế là tất cả bọn thủy quái đều đi khuân đá đổ đất, chèn chặt cửa lại. Bát Giới và Sa Tăng gọi mãi không thấy Yêu Tinh ra, đành trở về bờ sông. Hành giả đang chờ trên mây, nhìn thấy chỉ có hai người đi lên, không thấy Yêu Tinh đâu. Hành giả liền hỏi:
Hai chú này, sao không thấy Yêu Tinh lên?
Ông anh ơi, Yêu Tinh nó đóng chặt cửa lại rồi, không dám ra nữa. Chúng tôi phải quay về bàn với anh đây. Bây giờ anh phải tìm cách nào để cứu sư phụ chứ.
Như vậy là tôi cũng hết cách rồi đấy. Bây giờ thế này nhá, hai chú cứ tuần ở trên bờ sông, đừng cho nó trốn đi nơi khác. Tôi đi đằng này một tí là về ngay.
Anh ơi, anh đi đâu thế?
Tôi lên núi Phổ Đà lại hỏi Bồ Tát xem Yêu Tinh kia xuất thân từ đâu, họ tên là gì, tìm đến tận ổ nhà nó, bắt hết gia thuộc và họ hàng nhà chúng nó, rồi sẽ trở về đây bắt Yêu Tinh cứu sư phụ.
Anh à, làm như vậy dôi công dôi việc, chậm trễ mất nhiều thời giờ.
Không sao, tôi đi xếp về ngay mà.
Nói xong, hành giả lập tức cưỡi mây rời khỏi cửa sông thẳng tới Nam Hải. Độ nửa giờ đã đến sườn núi Phổ Đà. 24 vị thuyền sư, thần canh núi, mộc cha, thiện tài đồng tử, phủng châu long nữ đều ra đón hỏi:
Đại Thánh đi đâu?
Có việc cần gặp Quan Âm Bồ Tát đây.
Đại Thánh à, sáng hôm nay Phật Bà Quan Âm ra động một mình, không cho ai đi theo. Bây giờ đã vào trong rừng trúc tiếng ngắm cảnh rồi. Người biết hôm nay Đại Thánh thế nào cũng đến đấy, nên có dặn chúng tôi ở đây đón tiếp Đại Thánh. Bây giờ mời người hãy ngồi tạm ở thủy nham này, chờ đợi một lúc là Bồ Tát sẽ ra.
Hành giả chưa kịp ngồi xuống, đã thấy thiện tài đồng tử tiến lên chào xong rồi nói:
Trước ngày may được Bồ Tát quá thương thu dụng, sớm hôm không rời cạnh người, hầu hạ dưới đài sen. Đồng tử đây làm gì dám quên thịnh ý trước của Đại Thánh.
Hành giả biết đấy là Hồng Hải Nhi, bèn nói:
Lúc bấy giờ chú bị ma nghiệt làm mê muội rồi, đến nay được chính quả mới biết lão tôn là người tốt.
Ngồi chờ hồi lâu không thấy Quan Âm Bồ Tát ra, hành giả sốt ruột bảo:
Xin các vị truyền báo cho một tiếng, nếu chậm trễ sợ khó toàn cho tính mạng sư phụ tôi.
Không dám vào báo đâu, Bồ Tát đã dặn là để người tự ra.
Hành giả nóng tiết lên, đứng phắt ngay dậy đi tìm Quan Âm. Chư thiền đến giữ lại. Hành giả vùng vằng nhảy vào trong cho kỳ được, rồi chạy tới rừng trúc tía, đưa mắt nhìn. Xa trông thấy Quan Âm Bồ Tát, trên người không mặc áo bào lam,
lót mình thì quàng quệt quạc. Một mình ngồi dốc tre vót tước, đang đàn lót một thứ gì đó ở đấy. Hành giả nhịn không được, lên tiếng kêu to. Bạch Bồ Tát, đệ tử Tôn Ngộ Không dốc lòng chiều lễ. Quan Âm Bồ Tát vẫn ngồi nguyên, chỉ nói một câu. Nhà ngươi hãy đợi ở bên ngoài. Hành giả lại tiến gần cúi đầu nói. Bồ Tát ạ, sư phụ con mắc nạn, con tới đây lại hỏi tung tích của yêu tinh ở Thông Thiên Hà. Nhà ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ ra ngay. Hành giả không dám cương, đành phải ra khỏi rừng trúc tía hỏi chư thiền. Hôm nay sao Bồ Tát lại thu xếp việc nhà nhỉ? Mà không ngồi trên đài sen, không trang sức, không vui vẻ. Trẻ nan làm gì ở trong rừng? Chúng tôi cũng không rõ. Sáng nay lúc ra động, không thấy người ăn vận, lại thấy người đi ngay vào trong rừng và dặn chúng tôi ở đây đợi tiếp Đại Thánh. Tất nhiên là có việc gì vì Đại Thánh đấy. Hành giả không biết làm thế nào, đành phải đứng chờ đợi. Chẳng bao lâu, đã thấy Quan Âm Bồ Tát tay xách một cái làn đan bằng trúc tía từ trong đi ra gọi. Ngộ Không, ta và nhà ngươi đi cứu Đường Tăng. Hành giả vội vàng quỳ xuống nói. Đệ tử không dám rục rã, mời Bồ Tát mặc áo bào lam rồi lên tòa sen ạ. Không cần mặc áo bào lam, ta cứ thế này đi thôi. Nói rồi, Quan Âm Bồ Tát cưỡi mây lành đi trước, Tôn Đại Thánh theo sau, bay khỏi núi Phổ Đà. Trong khoảnh khắc, đã đến trên sông Thông Thiên. Bát Giới và Sa Tăng ở dưới này trông thấy liền bảo nhau. Sư huynh mình không biết làm nôn làm náo ở Nam Hải thế nào mà bắt ép được một vị Bồ Tát chưa kịp ăn vận đã đến đây thế kia. Nói chưa dứt lời, Quan Âm Bồ Tát và hành giả đã đến bờ sông. Bát Giới và Sa Tăng vội vàng quỳ lại nói, bẩm Bồ Tát, chúng con vô lễ, có tội có tội. Quan Âm Bồ Tát chẳng nói năng gì, chỉ cởi một sợi tơ thắt áo ra, buộc chắc chắn vào trong cái làn, rồi cầm lấy sợi tơ đó, bước lên trên trời, tủa xuống lòng sông cho chảy đến khúc trên dừng lại, miệng đọc thần chú. Chết trôi đi, sống ở lại, chết trôi đi, sống ở lại. Đọc xong 7 lần, nhấc cái làn lên, đã trông thấy một con cá vàng vẩy sáng nhoang nhoáng, mắt vẫn còn nhấp nháy, và đuôi vẫn ve vẩy trong cái làn tre. Ngộ Không, lội ngay xuống sông cứu sư phụ ngươi lên. Thấy Quan Âm Bồ Tát gọi đến, hành giả liền bước lên hỏi. Thưa Bồ Tát, chưa bắt được yêu tinh thì cứu sư phụ làm sao được? Quan Âm Bồ Tát liền trỏ vào trong cái làn nói, chẳng ở trong kia là gì? Nghe Bồ Tát nói xong, Bát Giới và Sa Tăng cúi lại hỏi. Bạch Bồ Tát, con cá này làm sao mà có phép giỏi đến thế? Y là con cá vàng được nuôi lớn trong ao hoa sen của ta. Ngày thường ngóc đầu nghe kinh, tu luyện phép thuần. Cây chùy đồng 9 cánh y dùng là một cành hoa dâm một chưa nở, bị nó luyện thành binh khí. Và cũng không nhớ ngày nào nữa. Nhân lúc nước biển dẫy lên tràn vào đây, hắn liền theo đến. Sáng hôm nay ta ra xem hoa sen, không thấy nó ra chào lại. Liền bấm tay bắt độn, biết nó thành tinh ở đây hại sư phụ nhà ngươi. Cho nên không kịp điểm trang, phải vận thần thông, đan một cái làn bằng tre để bắt nó. Thưa Bồ Tát, xin người hãy thư cho mà lát, con sẽ gọi những người thiện tín ở thôn họ Trần đến xem kim nhan của Bồ Tát. Một là lưu ơn, hai là nói việc thu phục yêu tinh cho người phàm hay, để họ có lòng tin cúng dạng. Thế cũng được đấy, nhà ngươi đi gọi ngay họ đến đi.
Dân làng đâu, ra cả đây mà xem vị Quan Âm Bồ Tát sống.
Bát Giới và Sa Tăng chạy cả vào trong thôn réo ầm cả lên. Tức thì già trẻ trai gái trong thôn ùa cả ra bờ sông, cũng chẳng quản buồn lội, đều quỳ cả xuống cúi đầu lễ bái. Trong đó có mấy người thợ vẽ khéo đã vẽ được bức truyền thần của Quan Âm. Sau khi Quan Âm Bồ Tát trở về Nam Hải, Bát Giới và Sa Tăng rẽ nước ra thẳng xuống tòa nhà Thủy Nguyên tìm sư phụ, bảo như thủy quái ngư tinh giết cho kỳ hết. Rồi mới vào sau cung, mở nắp hòm đá, cõng Đường Tăng ra vuốt qua sóng nước lên trên bờ ra mắt mọi người. Anh em Trần Thanh cúi đầu tạ ơn xong rồi nói, sư trưởng ạ, giá mà nghe chúng tôi khuyên can, đâu phải khổ sở như thế.
Cụ bất tất phải nói nhiều, từ sang năm trở đi, tất cả những nhà ở đây không cần phải cúng lễ nữa. Đại vương đó đã bị trừ tận gốc rồi, không bao giờ còn dám tác quái ở đây nữa. Ông cụ Trần ạ, bây giờ xin phiền cụ tìm ngay cho một cái thuyền để đưa chúng tôi qua sông đây.
Vâng, xin có.
Nói xong, ông già Trần Thanh liền sai người xẻ gỗ đóng thuyền. Mọi người trong thôn họ Trần được tin như thế, chẳng ai là không vui lòng góp tiền ra cả. Người thì xin mua buồm cột, người kia thì xin sắm xào sắm chèo, có người thì xin đưa dây chão. Trong khi mọi người đang bàn tán ở bờ sông, chợt nghe thấy ở giữa sông có tiếng gọi to: Tôn Đại Thánh không cần phải đóng thuyền làm phí tốn tiền của nhà người ta. Nghe thấy tiếng gọi lạ đó, người nhát gan thì bỏ chạy về nhà, người bạo gan thì ở lại xem. Trong giây phút, một con yêu quái ở dưới nước ngoi lên. Mọi người nhìn kỹ, thì ra là con rùa thần già. Sau khi ngoi lên mặt nước, rùa già lại gọi:
Đại Thánh à, tôi sẽ đưa thầy trò ngài sang sông.
Hành giả giơ gậy sắt lên nói: Ta bảo cho cái giống nhiệt xúc nhà mi, hễ sang đến bờ bên kia, ta sẽ cho một gậy chết toi.
Tiểu thần ơi, cảm ơn Đại Thánh, tình nguyện sẵn lòng đưa thầy trò ngài qua sông. Tại sao ngài định đánh tôi?
Lão tôn có ơn huệ gì với nhà ngươi? Hành giả hỏi xong, rùa thần lại bơi gần đến bờ nói:
Xin phép cho tiểu thần được thưa, nếp nhà thủy nguyên ở dưới đáy sông này là của tôi, từ mấy chục đời tổ tiên lưu truyền đến nơi tôi. 9 năm trước, nhân lúc biển dâng nước dẫy, yêu tinh kia theo nước thủy triều lên đến chỗ này. Tôi đánh nhau với nó không lạ, thế là nó cướp không xảo huyệt của tôi. Nhờ Đại Thánh đến cứu giúp đường tăng sư phụ, ơn đức Quan Âm Bồ Tát quét sạch yêu tà, bắt quái vật đi. Nay tôi mới lấy lại được nhà cửa, khỏi cảnh nằm mồn giúp đất, cả nhà già trẻ được đoàn tụ. Ơn ấy cao như núi, sâu như biển cả, lẽ đâu không báo đền?
Hành giả nghe xong liền thu gậy sắt lại hỏi: Những lời nói có thực là chân tình không?
Vì ơn đức sâu rộng của Đại Thánh, đâu dám dối trá.
Nếu quả là thực tình, ngươi hãy ngửa mặt lên trời khấn nguyện đi. Thấy hành giả bắt thề, rùa già vội vàng há cái miệng đỏ ra, ngửa mặt lên trời thề:
Nếu tôi quả tình không đưa đường tăng sư phụ sang sông, thần này sẽ hóa ra máu và nước.
Được đấy, ngươi lên đây. Nghe hành giả gọi đến, con rùa già mới vươn mình một cái, bò lên bờ sông. Mọi người đến gần xem, thấy cái mai trắng của nó chu vi có tới 4 trượng. Sư phụ ạ, chúng ta trèo cả lên lưng hắn để sang bờ sông bên kia. Hành giả đỡ đường tăng lên xong rồi lại gọi: Hai chú em đâu, dắt ngựa lên mau. Lúc này già trẻ trai gái trong thôn họ Trần đều ra cả bờ sông tiễn chân. Đường tăng đứng ở mé bên phải, Sa tăng đứng ở mé bên trái, còn Bát Giới thì đứng ở đằng sau ngựa. Hành giả đứng ở đằng trước, lại sợ con rùa kia vô lễ, liền cởi sợi dây gân hổ ra, xâu qua mũi rùa. Một chân đứng trên mai, một chân giật lên đầu nó, tay phải thì cầm gậy sắt, còn tay trái giữ dây gân hổ thay cho dây cương, rồi gọi to: Nhà ngươi hãy từ từ đi sang, hễ trong chạy một cái là đánh vào đầu một nhát.
Không dám.
Con rùa thần vội thưa xong, liền nhoài 4 chân ra, bơi trên mặt sông vững vàng chẳng khác nào đi trên đất bằng vậy. Mọi người đứng trên bờ sông đều thắp hương cúi đầu miệng niệm A-di-đà Phật, lễ bái mãi cho đến khi không trông thấy nữa mới tan về. 4 thầy trò đường tăng cưỡi trên lưng rùa trắng, chỉ có một ngày đã vượt qua sông Thông Thiên rộng 800 dặm, giáo tay khô chân lên bờ. Đường tăng lên bờ xong liền chắp tay cảm ơn nói: Làm phiền rùa già quá, không có gì kính biếu, đành khi nào lấy kinh trở về sẽ tạ ơn sau vậy. Con rùa thần gật đầu chào xong rồi lặn xuống trở về thủy phủ. Hành giả đỡ đường tăng lên ngựa, Bát Giới quẩy hành lý, Sa tăng đi hầu ở bên, thầy trò lại lên đường đi tiếp sang Tây Trúc.